Vâng, tôi xin bắt đầu liền anh chị em. Trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc, câu hỏi thứ nhất là Đức Giêsu nói dụ ngôn này cho ai ạ? Ai mà trả lời được câu này và nói đúng cái câu đó thì tôi rất phục ạ. Có ai trả lời cho tôi là nó nằm ở câu mấy, chương mấy không ạ? Vâng, đấy, có người giơ tay nè.
Thưa cha, câu thứ nhất Đức Giêsu nói dụ ngôn này với các thượng tế và kỳ lão.
Đấy, thì tôi đang chờ một câu hỏi khác. Vâng, đúng đấy, nhưng mà tôi vẫn chờ một câu khác ạ. Tôi đang thích thú về một câu khác. Như vậy ai mà đọc bài phúc âm thì mới thấy ngay. Đọc phúc âm mà không để ý như vậy là...
Thì cha, con thêm bổ sung thêm là người Pha-ri-siêu.
Và nó câu mấy, không học kinh
câu
thánh
một cha, câu một
dân... Câu mấy
Câu một dân Do Thái và Pha-ri-siêu.
Biết rồi, học kinh thánh phải trả lời câu mấy ạ, chứ không có nói là Pha-ri-siêu ạ. Đấy, phải nói là câu mấy, chương mấy, câu mấy, phúc âm nào. Đó. Vâng, đấy, như vậy là chúng ta tiến lên một nấc. Đấy, đấy, bên này bao nhiêu người nữa đấy. Vâng, dạ.
Dạ, thưa cha, đó là câu Matthew chương 22, câu 45.
Vâng, anh đọc câu đó lên đi ạ.
Dạ, dạ.
Chương 21, chứ không phải 22 ạ. Chương 21, câu 45, anh đọc đi ạ.
Dạ, đó là... Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ.
Vâng, thế được rồi, đấy, rõ. Nhớ là khi câu hỏi phải trả lời đúng ạ. Vâng, đúng cái câu đó để cho người ta biết. Có một câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi số 2 là tìm những điểm khác biệt giữa đoạn phúc âm này với một đoạn phúc âm ở Marco chương 12 câu 1 đến 12. Vậy anh chị em, tôi chắc là thế nào anh chị em cũng làm được điều này. Chương 12 này, câu 1 đến 12. Đấy, thế thì ở đây có vị nào đã làm, xin đưa micro cho vị ấy. Vị ấy sẽ đọc vanh vách những cái điều mà mình tìm thấy cái khác nhau. Dễ lắm, chuyện này thì ai cũng làm được. Vâng. Có ai giơ tay không ạ? Có ai sẵn sàng chưa? Ủa sao cái này dễ vậy mà không ai làm ạ? Đấy, đấy, có một người kia. Chị cứ đọc con cái bài làm bài tập của chị đi ạ. Vâng.
Con thấy có điểm khác nhau là ở Matthew chương 21 đó, thì có thêm cái câu giải thích gần đoạn cuối là: bởi đó tôi muốn nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa lấy đi, không cho các ông nữa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Là câu 43 có thêm
khác. Tức là ý câu đó là chị muốn nói là câu đó Marco không có, phải không? Yeah. Ừ, cũng được ạ. Nhưng mà có ai thông minh hơn để làm cho biết rằng mình cứ đọc từ từ như thế là mình thấy là ôi khác quá. Đấy, nhìn xem có vị nào giơ tay nè. Vâng, rồi.
Dạ thưa cha, trong Matthew 21 chương 33 đến câu 46 thì tất cả là ông đó, ông chủ đó, ông sai là tất cả là 3 lần. Lần thứ nhất là ông sai đầy tớ đến gặp tá điền. Lần thứ hai là ông sai nhiều đầy tớ hơn. Và lần cuối cùng là ông sai con trai của ông. Còn trong Marco chương 12 từ câu 1 tới câu 12 thì lần đầu ông ta sai một đầy tớ. Lần thứ hai ông sai một người đầy tớ khác. Lần thứ ba thì ông sai nhiều người hơn. Và lần thứ tư thì ông mới sai người con trai của mình.
Vâng, chị nói thế là hay lắm á. Mà tôi bổ sung là 3 lần một đầy tớ ạ. Chỉ không 3 lần một đầy tớ, đúng không? Anh chị em có thấy không? Ủa, không ai để ý điều này à? Một đầy tớ này, một đầy tớ, rồi một đầy tớ nữa, rồi mới nhiều người khác. Trả lời như thế là rất hay ạ. Đấy, và đúng là như thế. Có ai thêm những việc khác không? Có nhiều chuyện khác lắm mà không phải chỉ như thế. Một lần là sai 4 lần, người kia là 3 lần, rồi nhiều đầy tớ. Có cái này là cứ từng người một, từng người một. Vâng, tiếp tục.
Dạ thưa cha, trong tinh thần thánh Marco thì cái việc mà cái người tá điền cư xử với những người mà cái người chủ sai đến á, nó từ từ thôi. Ví dụ như ban đầu tiên là đánh đập và đuổi về tay không, xong lần thứ hai đánh vào đầu và hạ nhục, rồi sau đó rồi giết luôn cái người thứ ba, rồi sau đó khi mà sai nhiều người khác chứ mới đánh và giết. Còn trong tin mừng của thánh Matthew á, thì khi mà ông chủ gửi một số đề tớ đến thì ban đầu là đánh người này giết người kia và ném đá người nọ, tức là họ làm ngay lập tức luôn.
Rồi,
họ không
ý.
Có theo cái trình từ từ lên.
Vâng. Có dạ. Thêm gì nữa không ạ? Có thêm gì nữa không ạ?
Còn trong tin mừng của thánh Matthew á thì có cái câu là: bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi.
Vâng, rồi. Và còn trả lời rồi, đã trả lời rồi ạ. Chị này đã trả lời rồi, cảm ơn chị. Có ai thấy gì khác nữa không ạ? Chúng tôi luôn luôn cần những điều mới ạ. Chúng ta không nhắc lại điều cũ ạ. Vâng.
Dạ, thưa cha, con xin bổ sung là Matthew 21 câu 40 là Chúa có đặt câu hỏi, vậy xin hỏi. Và còn Marco thì rằng là không có đặt câu hỏi đó, Chúa không đặt câu hỏi.
Vâng, vâng ạ, vâng, cảm ơn chị.
Dạ,
ạ. Đây, đây,
dạ, câu 43 thì có lúc cuối cùng là Chúa nhấn mạnh cái câu cuối cùng á là
làm cho nước cái sinh hoa trái, phải không ạ?
Dạ, còn
dạ rồi rồi, rồi có người đã nói rồi, đúng, chúng ta phải nghe người đã nói rồi để chúng ta tránh nói lại. Vâng, xin cố gắng. Dạ.
Thưa cha, có điều khác biệt giữa hai Matthew và Marco là ở Matthew 21 câu 39 là thế là chúng bắt lấy cậu quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi, còn ở Marco 12 câu 8 thì là thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.
Như vậy khác ở chỗ nào ạ?
Một cái là quăng ra bên ngoài,
một cái là giết rồi mới quăng ra ngoài, dạ. Còn một cái quăng ra ngoài rồi mới giết ạ. Dạ. Vâng, tôi cảm ơn chị, chính xác, hoàn toàn chính xác. Vâng. Dạ, có ai còn thấy một cái gì khác nữa không? Thí dụ tôi gợi ý cho các anh chị em nè, hỏi trong Marco có mấy chữ hoa lợi và trong Matthew có mấy chữ hoa lợi đó.
Thưa cha, trong Matthew 21:33-36 thì có 3 chữ hoa lợi.
Yeah.
Khác với lại Marco 12 thì có 1 chữ hoa lợi và 1 chữ gia tài.
Vâng, chính xác ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Tôi còn hỏi chữ, tôi đố chữ hỏi nhanh là để cho trả lời nó nhanh. Cái chỗ mà nói về người con á, ở trong Matthew với Marco có khác nhau không? Cái câu mà nói về người con á, có ai thấy nó khác nhau một tí tẹo tèo tèo thôi, chút xíu thôi. Và cái chữ đó là quý thật đấy. À đây, 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 đây. Dạ, dạ.
Dạ thưa cha, đó là cái từ người con yêu dấu.
Marco nói cái gì ạ?
Marco nói là
câu mấy ạ?
Đó là câu số 6, chương 12 câu 6.
Rồi, nói làm sao ạ?
Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu.
Còn Matthew nói làm sao?
Còn Matthew thì nói là
ông sai con trai của mình, câu 37 á, đúng không ạ? Là đấy, ông sai con trai của mình, không có chữ yêu dấu ạ.
Vâng.
Vâng, chữ yêu dấu lẽ ra là rất là quý. Vâng, như vậy anh chị em đã thấy, thứ nhất là Marco là sai tới 4 lần, mà toàn sai mấy lần đầu, sai có một đầy tớ không à. Rồi cuối cùng mới sai người con yêu dấu, rồi chết quan sát, rồi chữ hoa lợi. Còn bên này thì sai 3 lần. Mà lần cái cuốn sách phúc âm của anh chị em đó thiếu một chữ khác đó nhá. Chữ khác nó nằm ở thưa, nó nằm ở câu 34 á, anh chị em thấy không? Gần đến mùa, bản văn của tôi này, gần đến mùa hái nho ông sai đầy tớ, đúng không ạ? Sai thiếu ạ, các đầy tớ số nhiều, xin thêm chữ các vào. Tức là ông Thánh Matthew chỉ toàn là nói đến nhiều đầy tớ chứ không nói một đầy tớ. Các đầy tớ rồi đầy tớ thế này thế khác, rồi đông hơn thế này thế khác, rồi ngoài vườn, rồi hoa lợi, rồi thành ra anh chị em đã trả lời xong rồi ạ. Dạ, anh chị em thế, anh chị em thế nào cũng hỏi tôi là thế cha, tự nhiên khi không đặt câu hỏi này có ý gì không? Thì có một chút ý đấy. Tôi xin nói cho anh chị em nghe để anh chị em nắm. Đó là anh chị em hỏi tôi thế này: cha à, thế thì Matthew này ở cái chỗ chương 21 này với Marco ở chương 12 đều kể rất giống nhau, đúng là có những nét khác nhau, nhưng mà nói chung là vẫn có những nét giống nhau, thí dụ như là người con, rồi người con bị giết, rồi sai hết nhóm này tới nhóm kia, rồi thế này thế kia, rồi sau đó có cả cái câu là giao lại, Marco cũng nói đến việc giao lại cái vườn nho cho người khác. Thì anh chị em hỏi tôi: cha ơi, ủa sao hai dụ ngôn này nó giống nhau thì hiểu rồi, mà sao nó lại vẫn có nét khác nhau, mà tại sao nó khác vậy, cái nào có trước, cái nào bắt trước cái sau? Đấy, thế thì anh chị em biết là trả lời làm sao không? Anh chị em có biết, có ai ở đây biết cách trả lời không ạ? Anh chị em sẽ thấy rằng, à, anh chị em biết là ở đây có ai biết là học rồi đó. Anh chị em có biết phúc âm nhất lãm là phúc âm nào không ạ? Matthew này, rồi gì nữa? Marco này, và gì? Luca. Thế anh chị em biết chữ nhất lãm, lãm ở đây thật ra chính là cái nhìn. Nhất là một, lãm giống như mình đi triển lãm, triển lãm bao giờ cũng đi xem thôi. Thế thì phúc âm nhất lãm là ba phúc âm đầu tiên, mà ba phúc âm ấy có dường như có cùng một cái nhìn. Và cụ thể là trong ba phúc âm đấy có kha khá nhiều đoạn phúc âm giống giống nhau ạ. Và anh chị em có thể so sánh, anh chị em biểu ổ giống nhau quá, nhưng đồng thời cũng có những cái khác nhau. Đấy thì thành ra vì nó có những đoạn giống nhau, như anh chị em vừa thấy một thí dụ khá là giống nhau, nhưng mà cũng có cái khác, chứ không phải là giống y chang rồi nha. Đấy, thế thì rồi, thì anh chị em hỏi đồng ý như thế là ba phúc âm này giống nhau. Thế anh chị em mà hỏi rằng vậy chứ tại sao lại giống nhau vậy ta? Tại sao Matthew lại giống Marco? Thế thì Matthew bắt chước Marco hay là Marco bắt chước Matthew? À, tôi thử hỏi đùa anh chị em, có khi anh chị em bảo ôi tôi trả lời được á. Ai ở đây có ai trả lời không? Ai bắt chước ai ạ? Vâng, Matthew. Như vậy có bạn ở đây đã trả lời là Matthew bắt chước Marco. Vâng, thường thường các nhà kinh thánh người ta cũng nghĩ như vậy anh chị em ạ. Anh chị em ơi, để ý câu này nè, câu trả lời vừa qua là khá quan trọng ạ. Câu này anh chị em phải viết vô vở đấy. Tức là người ta nghĩ rằng là thánh Matthew và Luca đấy có phần nào chịu ảnh hưởng của Marco, và người ta cũng nghĩ rằng Marco là có trước là cái nền. Và như thế hai vị Matthew và Luca cũng dựa vào Marco mà viết. Và chính vì khi họ viết như thế nên họ sẽ viết lại cái phúc âm Marco, và viết nhưng mà lại theo hướng riêng của họ, chữ của họ, cái nhìn thần học của họ, và họ biến đổi như thế nào đó để cho nó phù hợp. Thế nên mỗi một tác giả khi viết như thế cũng đều có một cái ý hướng riêng ạ. Anh chị em thấy ý hướng riêng ở đây khá rõ. Thế anh chị em hỏi tôi, à rồi đồng ý, thế thì trong đoạn văn này của ông Marco thì viết như thế, đến Matthew thì viết thành như thế. Thế thì viết thành như thế thì Matthew đã thay đổi khá khá, từ một đầy tớ rồi giờ thành là nhiều đầy tớ, hai lần gác đầy tớ, rồi cuối cùng là đến là người con. Thế thì khi Matthew mà thay đổi như thế là, nhất là một chị ngồi đầu này đã trả lời cho biết rằng ồ, có một câu mà Marco không có, đấy là cái nước trời sẽ được lấy đi rồi ban cho một dân mới. Chị biểu Marco không có nói điều này ạ. Không có nói điều này. Hay là cả cái câu trích gì đó anh chị ạ? À, vâng. Đấy là cái câu đó là câu đặc biệt. À, giao vườn nho cho những người khác. Cái kia là giao vườn nho cho một người dân, dân mới có khả năng sinh hoa lợi. Thì Matthew mới có. Marco không có. Thế thì anh chị em hỏi tôi. Cha ơi, thế thì Matthew mà viết lại cái dụ ngôn của Marco thì viết lại như thế, nó có được hay cái gì không? Nó có đóng góp được thêm một cái gì mới không? Thì câu trả lời là thế này ạ. Matthew khi viết lại như thế đã có cái ý này, là muốn nói rằng nước Thiên Chúa lúc trước đó được dành cho dân Do Thái, nhưng những người dân Do Thái, hay đúng hơn là những người lãnh đạo Do Thái đã từ chối, cứ sai hết. Và thế anh chị em hỏi tôi trả lời liền để lát nữa khỏi phải trở lại. Đức Thiên Chúa sai đến cho dân của Ngài những ngôn sứ ở đây là ai anh chị em? Là những đầy tớ đấy. Đấy, hết nhóm nọ đến nhóm kia, sai các ngôn sứ đến với dân Do Thái, nhưng họ đều từ chối. Dân Do Thái từ chối, hay là đúng hơn là những người lãnh đạo Do Thái từ chối. Và cuối cùng thì Thiên Chúa sai ai ạ? Sai chính gì? Chính con của mình đến, và con của mình cuối cùng là bị gì? Bị giết. Và nếu anh chị em lúc nãy có người đã trả lời đúng là trong Matthew là bị giết ở chỗ là đem ra ngoài thành rồi mới giết, có đúng không ạ? Mà thành ở đây là thành Jerusalem. Anh chị em không được quên rằng Đức Giêsu đã bị đóng đinh ở trong thành hay ngoài thành ạ? Ngoài thành Jerusalem đấy, chứ không phải là giết ở trong thành rồi mới ném ra bên ngoài, không, đem ra bên ngoài rồi mới giết đấy. Thành ra khi mà Matthew viết cái này thì Đức Giêsu dĩ nhiên đã bị đóng đinh rồi, nên ông đang viết lại cái dụ ngôn này trong cái nhìn của ông. Thế thì cuối cùng Thiên Chúa đã sai chính con của Ngài đến, rồi con của Ngài bị giết chết như thế. Vâng, và như thế thì sau đó tôi nói liền để lát nữa anh chị em đi đừng nhanh hơn, đố anh chị em biết câu nào nói về việc Đức Giêsu được phục sinh? Câu nào ạ? À? Câu số bao nhiêu ạ? À? Câu bao nhiêu anh chị em?
Dạ thưa cha, câu mà Chúa Giêsu phục sinh đó là cái câu mà Thánh Vịnh 118, tức là câu trong đây là câu 42 á cha.
Và chị thử đọc cái câu mà chị bảo đến đây, cái câu này này là cái câu nói về Chúa phục sinh như này, chị đọc cho tôi cái câu.
Dạ, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ trở lên đá tảng góc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Thưa các anh chị em, đấy, thế thì như thế là Đức Giêsu là có bị giết này, đem ra ngoài thành bị giết, và đồng thời cái câu này thì cũng cho thấy được việc Đức Giêsu phục sinh. Lát nữa tôi nói lại, như Đức Giêsu ở đây thì nhấn mạnh hơn đến cái việc ngài chết, có thể là câu kinh thánh có câu này là có thể là câu thêm vào không chừng, cũng có thể như vậy. Thế thì ở đây nhưng mà cái câu sau là câu ý của Thánh Matthew. Thánh Matthew lại muốn nói rằng là như thế, lúc trước là nước Thiên Chúa dành cho dân của Thiên Chúa, dân Israel, thì bây giờ nếu mà người Israel mà từ chối thì bây giờ nước Thiên Chúa giống như được lấy đi và trao cho dân nào? Anh chị em biết, anh em có đoán dân mới là ai vậy? Là giáo hội trao cho cái dân mới, ban cho một dân mới biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Và như thế ý của Thánh, và câu này đặc biệt của Matthew nè, đặc biệt Marco không có câu này. Và như vậy nước Thiên Chúa bây giờ được giao cho giáo hội, trao lại cho giáo hội đấy, là và cái nước đấy được coi như một thứ nước mới, một Israel mới, một dân mới của Chúa đấy. Thế thì cái ý đấy là ý lớn của Matthew. Matthew nói, anh chị em hỏi, thôi cha nói vắn tắt đi, Matthew nói thế này: Thiên Chúa đã có một vườn nho, vườn nho đấy giống như là Israel, là nước của Thiên Chúa. Ngài trao cái nước Thiên Chúa đó cho những cái người tá điền. Những người tá điền lẽ ra phải sinh lợi thì họ lại không sinh lợi, họ lại từ chối, giết các ngôn sứ, đấy là những người đầy tớ, giết cả chính người con của ông chủ mà sau này chúng ta biết là Đức Giêsu. Và chính vì thế nên bây giờ cái vườn nho đó, cái nước Thiên Chúa đó, bây giờ Thiên Chúa rút lại và trao cho một dân mới, những người tá điền mới, những người biết làm ăn, những người chấp nhận sẽ nộp lại hoa lợi cho ông chủ. Đấy, thì cái ý đấy là ý lớn. Và như vậy ý của Matthew muốn cho thấy rằng là cái nước, cái dân Do Thái dường như bây giờ được thay thế bằng một cái thực tại mới. Cái nước cũ dường như bây giờ được thay thế bằng nước mới, dân cũ được thay thế bằng một dân mới, dường như là giáo hội như là thay thế, và cái dân kia được gọi là cũ rồi. Đấy, mặc dù ở đây không có chữ mới, nhưng mà là như dân mới, và dân mới chính là giáo hội của chúng ta. Và tôi nghĩ là anh chị em, khi tôi nói một chút như vậy, anh chị em bảo hơi hiểu rồi. Vâng. Thế thì tôi xin đi tiếp. Đấy, thế thì anh chị em thấy đây, tôi có viết cái câu này hiện đâu có mới gì nữa. Câu số 3 là xong rồi nhé. Hãy đọc dụ ngôn những tá điền từ câu 33 đến câu 41. Anh chị em nào mà hơi thông minh thì thế nào cũng hỏi tôi: cha ơi, sao cha đọc tới 41 à? Thế không đọc câu sau à? Thì tôi nghĩ rằng cái dụ ngôn này nó chỉ đến câu 41 là hết đấy anh chị em. Còn câu sau là thêm vào, có thể chính Matthew suy nghĩ thêm vào cái dụ ngôn này, có thể đến câu 41. Thì tôi hỏi câu này thì anh chị em bảo câu này dễ quá, trả lời được ngay. Trong dụ ngôn có các nhân vật như tá điền, thì tá điền ở đây là tượng trưng cho ai anh chị em à? Như những người lãnh đạo Do Thái đấy. Đấy, mà sau này Đức Giêsu nói nghe dụ ngôn đó, các thượng tế người Pharisêu hiểu là người nói về chính họ, mà Pharisêu và các thượng tế là những người lãnh đạo Do Thái giáo. Đấy. Thành ra ở đây có những nhân vật như tá điền, đầy tớ ở đây là ai anh chị em ạ? Là các ngôn sứ. Ông chủ là Thiên Chúa, người con của ông chủ là Đức Giêsu. Đấy, thành ra như vậy anh chị em xong câu số 3 rồi. Trong bài phúc âm này, chỗ nào nói đến cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu? Có người đã trả lời đúng rồi, là trong cái câu trích của Thánh Vịnh 118 câu 22 đến 23. Nhưng anh chị em cho tôi nói thêm một câu này, đó là cái chỗ nào nói đến cái chết. À, như vậy thì thật ra nó nằm câu 6. Chỗ nói đến cái chết thì là anh chị em có biết là câu nào không? Ai biết chỗ nào nói đến cái chết? Dễ quá phải không? Thế câu 39 ấy, anh chị em thấy không? Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra bên ngoài vườn nho và giết chết. Đấy. Anh chị em ơi, nên để ý chút này. Đức Giêsu vào những ngày gần chết của Ngài, Lần trước tôi có nhắc anh chị em rồi, đó là cái chương 21 này là chương Đức Giêsu vào đâu? Vào thành Jerusalem. Đây là lần cuối, đây là những ngày cuối đời của Đức Giêsu, những ngày cuối đời. Và khi Đức Giêsu nói dụ ngôn này, anh chị em phải nếm được rằng Đức Giêsu đang định nói về cái chết của chính mình. Ngài nói đấy, từ trước giờ Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến, các ngôn sứ cũng bị giết, trong đó có Jeremia, có Zacharia và cả ông Môsê thì cũng bị khổ lắm. Và nếu coi Môsê là ngôn sứ, Thiên Chúa sai ngôn sứ cũng bị từ chối. Và cuối cùng ở đây Đức Giêsu nói cái ông chủ, ông sai con của ông ấy, và con của ông cuối cùng bị giết. Như thế anh chị em thấy Đức Giêsu đang nói về cái chết của chính mình. Cái chết của chính mình. Đứa thử tự đây rồi. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra bên ngoài vườn nho và giết chết. Và như thế Đức Giêsu nói về chính cái chết của mình. Vậy thôi. Thì anh chị em thấy ở đây nó nói về cái chết đấy. Rồi thế anh chị em hỏi rằng, thế thì ở đây tôi xin chạy qua cái câu số 6 này. Câu số 6 tôi viết thế này: đọc Thánh Vịnh 118 câu 22-23 thì chính in nghiêng này rồi. Đoạn Thánh Vịnh này, đây là câu quan trọng mà tôi viết. Đoạn Thánh Vịnh này đã được trích dẫn trong sách Công Vụ chương 4 câu 11, chương 1 Phêrô chương 2 câu 7, và trong đoạn tin mừng này, và cả trong đoạn tin mừng của Marco lúc nãy anh chị em thấy được trích dẫn. Câu hỏi của tôi, các Kitô hữu sơ khai đã hiểu thế nào về các câu này? Câu trả lời đơn giản thế này: các Kitô hữu sơ khai, anh chị em biết không, họ là người Do Thái, nên họ có đọc Thánh Vịnh không? Có không? Có, họ đọc Thánh Vịnh. Và những người Kitô hữu sơ khai là lúc đó Đức Giêsu đã chết rồi, anh chị em nhớ dùm tôi nhé, đã chết rồi, và họ đã tin Đức Giêsu phục sinh rồi. Nha, đồng ý nha. Năm 30 Đức Giêsu chết nè, năm 30 Đức Giêsu chết nè, năm 40, năm 50, 60, 70, những Kitô hữu đó đọc Thánh Vịnh, bởi vì họ là người Do Thái nên họ phải đọc Thánh Vịnh, họ hát Thánh Vịnh suốt thôi. Thế họ đọc Thánh Vịnh, họ gặp được cái câu này. Đấy, giả như tôi là người Do Thái nè, Chúa Giêsu chết năm 30, tôi là anh Do Thái đây, tôi sống vào năm 70, tôi đọc Thánh Vịnh, tôi đọc thấy cái câu này: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, hay đúng hơn tiếng Hy Lạp là đã trở nên đầu góc. Lát nữa tôi giải thích anh chị em. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Anh chị em có biết không, Kitô hữu đầu tiên đọc câu Thánh Vịnh này, họ đã reo lên. Họ đã reo lên, họ nói: Chúa ơi, cái câu Thánh Vịnh này ứng với đời của thầy mình, ứng với đời của thầy Giêsu của mình. Đúng rồi, đúng rồi, thầy của mình là đá mà, là đá mà, đúng thợ xây đấy, thợ xây là những cái những anh lãnh đạo Do Thái đấy, là bị thợ xây loại bỏ là bị giết đấy, thầy mình bị giết. Bây giờ thầy mình chính cái tảng đá bị người ta coi thường, coi là thứ tảng đá tầm thường, thì giờ tảng đó đó lại trở nên đá tảng góc tường, hay đúng hơn là, lát nữa tôi nói thêm, là đá tảng góc tường, là cái viên đá góc. Đá góc, như anh chị em biết, tôi cũng mới ra thăm Hoàng Thành Thăng Long, và tôi mới thấy là người xưa người ta xây nhà ngộ lắm. Người ta xây nhà, người ta cũng làm móng, nhưng mà không có móng tốt như mình, mà người ta cũng trải rất là nhiều lớp, có những lớp đá sỏi, lớp đá hoàn toàn. Và trên đó, anh chị em mà ra Hoàng Thành Thăng Long, anh chị em thấy hàng đống những viên đá mà tôi nghĩ rằng được phép gọi là viên đá góc, viên đá nền. Và viên đá nó to như thế này anh chị em ạ, rất dày, rất nặng, rất chắc. Và trên những viên đá đó tôi nghĩ rằng người ta để những cái cột, và những cái cột nó chịu trên đó. Anh chị em ra, anh chị em thấy những cái đất người ta đào vẫn cứ để như thế, đá rất là nhiều. Và những viên đá đó, trên đó người ta xây cái này cái kia. Đấy, ngày xưa người ta vẫn làm như thế. Và như thế cái viên đá, như anh chị em thấy, cái gọi là đá tảng góc tường, thì có nghĩa là cái viên đá quan trọng, cái viên đá nền. Đấy, tôi trả lời được câu số 7 đấy. Hỏi đá góc là đá gì? Thưa là đá để làm nền cho cái nhà. Thế thì cái viên đá mà người ta coi thường bây giờ lại trở nên viên đá nền của nhà. Thế thì một cái chết của Đức Giêsu là cái việc bị loại bỏ, bây giờ lại trở nên viên đá quan trọng. Thì ở trong Thánh Vịnh này cũng nói một câu mà những người Kitô hữu sơ khai biểu: ồ, câu này hay quá. Đó chính là công trình của Chúa. Chúa ở đây là Chúa Cha, Chúa ở đây là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã làm cho con của Ngài được phục sinh. Con của Ngài bị người ta giết, đó thì ở đây đã lành. Nhưng mà chính Thiên Chúa lại làm cho con của Ngài trở nên tảng đá nền. Cái viên đá tưởng chừng như là vô dụng, bị chê, thì bây giờ tảng đá đó lại trở nên tảng đá căn bản. Và công trình của Chúa, công trình ấy kỳ diệu quá. Anh chị em tưởng tượng xem, năm 70, năm 60, những Kitô hữu tự nhiên gặp một cái câu Thánh Vịnh. Câu Thánh Vịnh này viết từ lâu rồi, viết từ lâu rồi, từ mấy trăm năm trước. Bây giờ họ đọc câu Thánh Vịnh, họ nói, trời ơi hay quá, câu Thánh Vịnh này đúng là nói về Thầy của mình. Và anh chị em mới hiểu được tại sao mà câu Thánh Vịnh này được trích ở trong sách Công Vụ 4:11. Ông Phêrô cũng trích, và Matthew, Marco và gì như là cả Luca cũng trích câu này. Và người ta, những nhà làm kinh thánh nói rằng câu này các Kitô hữu đầu tiên thích lắm, vì nó gói được cả cái mầu nhiệm của Đức Giêsu, mầu nhiệm của chết và phục sinh. Đấy, tôi đã trả lời được xong câu số 6 rồi ạ. Đấy, thế thành ra ở đây câu số 4 là coi như cũng xong rồi. Chỗ nào nói đến cái chết chính là Thánh Vịnh này. Thế thì câu hỏi số 5 thì anh chị em biết cũng chẳng có khó gì cho lắm, bởi vì tôi dựa vào câu 21:37. Nếu Đức Giêsu trước khi chết, gần đến ngày chết, mà Ngài nói thế này, Ngài nói này, đấy, người cuối cùng ông sai con trai của mình đến gặp chúng. Đức Giêsu muốn nói là Thiên Chúa sai người con của mình đến gặp chúng. Như thế Đức Giêsu tin rằng mình là con ạ. Đấy, và thế này thế kia, chúng sẽ nể, nhưng mà cuối cùng chúng bắt lấy cậu, chúng giết chết. Đức Giêsu biết rằng mình sẽ bị giết chết, mình chính là người con trong dụ ngôn này. Mình chính là con Thiên Chúa bị giết chết. Và nếu anh chị em bảo để đọc 37 thì 37 nói về cái gì anh chị em nhớ nhỉ? Chúa Giêsu rửa tội có đúng không? Được chịu phép rửa của Gioan. Và lúc đó có tiếng từ trời nói cái gì ấy? Này con yêu dấu. Vâng. Đấy, tôi còn quên 11:27 nói về cái gì với anh chị em? Chắc chắn là có chữ con. Và Đức Giêsu lúc đó là được biến hình có phải không nhỉ? 11:27 à, không phải biến hình đâu. 11:27 nói về cái gì anh chị em? À đúng rồi, ủa cái câu này đẹp lắm. Câu này là đẹp lắm. Cha tôi trao mọi sự cho tôi. Đức Giêsu lại nói về mình là con đấy. Thế nên tôi mới đặt câu hỏi hơi kỳ, mà cũng chẳng có gì. Đó là Chúa Giêsu có biết mình là con không? Có, Ngài biết mình là con. Ngài nói cha tôi là Thiên Chúa đấy. Ngài gọi Thiên Chúa là lạy cha. Cha là Chúa tể trời đất đấy. Ngài gọi Thiên Chúa là cha. Và Ngài xưng Ngài là con. Ngài xưng Ngài là con. Ngài nói cha tôi đã trao cho tôi mọi sự. Không ai biết người con trừ cha là đấng Chúa tể trời đất. Cũng không ai biết cha trừ tôi. Tôi là con, tôi biết cha. Và những người nào mà tôi cho biết thì người đó mới biết. Đấy, anh chị em thấy. Thế thì câu hỏi số 5 là coi như xong rồi. Đức Giêsu có biết không? Dĩ nhiên có biết. Đấy. Câu hỏi số 6 cũng xong rồi. Câu số 7 cũng xong rồi. Câu số 8 cũng xong rồi. Vâng, như thế tôi còn ít phút đã. Tôi chia sẻ với anh chị em chút là nước Thiên Chúa ở đây, câu số 9 anh chị em hỏi là cái gì vậy ta? Nước Thiên Chúa được ban cho một dân mà dân đó biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đấy, theo ý bạn, dân ấy là dân nào? Anh chị em bảo biết rồi, dân ấy là có thể được coi là giáo hội. Dân ấy, nhưng mà câu sau hay hơn ạ. Đố anh chị em biết trả lời được câu sau. Dân ấy gồm những ai? Có ai trả lời được cho tôi không ạ? Tôi thích nghe lắm. Vâng, có ai chưa giơ tay bao giờ không? Ủa sao ấy? Đấy, có ai chưa giơ tay từ nãy giờ trong lớp ấy thì nên được trả lời. Vâng. Dân là ai ạ?
Giáo hội là gồm các Kitô hữu, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Vâng, ngay những người này được trả lời thế là được lắm ạ. Những người tin về Đức Giêsu à, cầu đã được lắm ấy. Vâng, thế thì nhưng mà những cái người ấy là nước nào?
Tất cả
những gì?
Người tin ra Chúa Giêsu trên toàn thế giới.
Câu hỏi này dễ thương hơn ạ. Như vậy nó có gồm là những người của nước Do Thái không ạ?
Dạ
có.
Dạ,
không
có
ạ?
Luôn cha.
Chính xác ạ. Nếu như nói không là xấu hổ lắm. Nếu những người Do Thái mà tin vào Đức Giêsu thì vẫn thuộc nước này ạ. Chứ chưa bao giờ họ bị loại trừ. Nước này là nước, chị trả lời là chính xác đấy. Nước này là những nước tin vào Đức Giêsu, tin Đức Giêsu là con của Thiên Chúa sai đến. Và nước này là mọi thứ nước, bất cứ ai tin Đức Giêsu không cần để ý đến quốc tịch đều được. Tôi có đọc một cái bài báo, anh chị em có biết chuyện này không? Nhưng mà cũng không được. Cái bài báo nó nói rằng trên thế giới này có 1 triệu người Do Thái, mà người Do Thái ấy tin Đức Giêsu là đấng Messiah. Họ không tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Họ tin Đức Giêsu là đấng Messiah. Và anh chị em có biết không, những người này bị bách hại, họ bị những người Do Thái khác ghét bỏ, vì chỉ vì họ tin Đức Giêsu là đấng Kitô. Người Do Thái, anh chị em biết, bây giờ vẫn chờ Đức Kitô. Họ không tin Đức Giêsu là Đức Kitô, không tin Đức Giêsu là đấng Messiah, họ cứ chờ biết thôi. Còn ở đây có, họ nói cho tôi biết là có 1 triệu người trên cả thế giới này tin vào Đức Giêsu là đấng Messiah. Nhưng anh chị em hỏi mấy người này, mấy anh có tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa không? Mấy anh có tin Đức Giêsu là Thiên Chúa không? Thì họ nói dạ không ạ. Vâng, như thế thì tôi cảm ơn anh chị em. Bây giờ tôi xin chia sẻ thêm một tí ạ.